Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 2 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tù nhân lương tâm Trần Quỳnh Duy Thức dừng tuyệt thực. Việt Nam sẵn sàng bảo hộ công dân ở Myanmar. Quân đội Myanmar chặn Facebook. Và đài truyền hình Trung Quốc bị chính quyền Anh tước giấy phép hoạt động.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức vừa dừng tuyệt thực hôm 3 tháng 2, cho biết rằng ông đã đạt được mục đích của mình sau hơn 70 ngày tranh đấu để yêu cầu chính quyền phản hồi đơn khiếu nại của ông, theo tin từ gia đình. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của ông Thức, cho VOA biết vào chiều ngày 4 tháng 2.
Anh cho biết là cái tình hình sau khi những cái thời gian sau này nè, là ảnh chỉ dùng ít sữa một ngày thôi, uống sữa đó, thì cái sức khỏe của ảnh nó cũng tạm ổn. Ảnh cũng về huyết áp và cũng như là đường huyết nó cũng trở lại bình thường, và cái cân nặng của ảnh cũng đã nó cũng không giảm nữa. Thì nghe như vậy thì gia đình cũng thấy rất là vui và yên tâm, vì ảnh đã quyết định ngưng tuyệt thực rồi, và như vậy cũng không còn cái nguy hiểm trong cái thời gian tới đối với ảnh nữa.
Như VOA đã đưa tin, ông Trần Huỳnh Duy Thức bắt đầu tuyệt thực từ ngày 24 tháng 11 năm 2020 để phản đối việc tòa án nhân dân tối cao không phản hồi đề nghị miễn hình phạt còn lại của ông. Phía gia đình ông Thức cho biết rằng nếu chiếu theo Bộ Luật Hình sự Việt Nam sửa đổi 2015, có hiệu lực từ năm 2018, có điểm thay đổi trong điều luật về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, trong đó có một khoản bổ sung của điều luật nói về chuẩn bị phạm tội, với mức hình phạt từ 1 đến 5 năm tù, nhẹ hơn rất nhiều so với hành vi phạm tội, thì trường hợp của ông Thức đáng ra phải được trả tự do. Nhưng nhà cầm quyền cố tình không áp dụng các quy định đó mà tìm cách diễn giải luật theo cách riêng của họ để duy trì bản án 16 năm như đã tuyên vào năm 2009. Ông Tân cho VOA biết rằng cho đến nay chưa có cơ quan nào của Việt Nam phản hồi đơn thư của ông Thức. Ông cho biết thêm rằng ông Thức lẽ ra nên được áp dụng điều khoản chuẩn bị phạm tội với án tù thấp hơn. Ông Tân cho biết đây là mục đích đấu tranh của anh Thức để anh ấy được trả tự do cũng như những người khác được tự do. Anh ấy yêu cầu chính quyền Việt Nam thượng tôn pháp luật. Hôm 27 tháng Giêng, một nhóm các dân biểu Liên bang Đức và Liên minh châu Âu gửi thư đến chính phủ Việt Nam thông qua đại sứ Việt Nam tại Đức, bày tỏ quan ngại về tình hình sức khỏe của ông Thức và kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức. Từ khi bị chuyển đến trại giam Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vào năm 2016 cho đến nay, ông Thức đã tuyệt thực một vài lần để kêu gọi thượng tôn pháp luật và yêu cầu một cuộc trưng cầu dân ý về thể chế chính trị.
Việt Nam mới cho biết đã chỉ đạo cơ quan đại diện ngoại giao của nước này ở Myanmar để sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar theo dõi sát tình hình, giữ liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại thường xuyên cập nhật thông tin. Nhóm gồm 7 nền kinh tế phát triển nhất trên thế giới gọi tắt là G7, hôm 3 tháng 2 lên án cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar và bày tỏ quan ngại sâu sắc về số phận của các nhà lãnh đạo chính trị bị giam giữ, trong đó có bà Aung San Suu Kyi, theo Reuters. Tin cho hay các ngoại trưởng G7 gồm các nước Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Anh kêu gọi quân đội chấm dứt việc ban bố tình trạng khẩn cấp và cho phép tiếp cận nhân đạo một cách không hạn chế để hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 2 tháng 2 cho biết rằng Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã chủ động liên hệ với các đầu mối cộng đồng người Việt Nam sở tại, hỏi thăm tình hình bà con, nhắc nhở công dân, doanh nghiệp đảm bảo hoạt động bình thường. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng kêu gọi công dân Việt Nam hạn chế đi khỏi khu vực sinh sống, tránh nơi tụ tập đông người, chú ý an ninh, an toàn và đảm bảo sinh hoạt, cuộc sống trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trước đó, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng cho biết rằng Việt Nam hết sức quan tâm theo dõi tình hình đang diễn ra tại Myanmar, đồng thời bày tỏ mong muốn Myanmar sớm ổn định tình hình để xây dựng và phát triển đất nước vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và tiếp tục đóng góp cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Trong một diễn biến mới nhất, theo Reuters, chính quyền quân nhân Myanmar hôm 4 tháng 2 đã chặn Facebook, đóng lại một kênh thông tin mà qua đó người dân có thể bày tỏ quan điểm phản đối cuộc đảo chính quân sự.
Hôm 4 tháng 2, Việt Nam lên tiếng về việc Anh, Nhật ra tuyên bố chung quan ngại về tình hình Biển Đông và Biển Hoa Đông, phản đối hành vi đơn phương thay đổi hiện trạng. Trang VN Express dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng hoạt động của các bên ở Biển Đông cần đóng góp vào hòa bình, ổn định và an ninh khu vực. Bà Hằng nói khi được hỏi về phản ứng của Việt Nam trước tuyên bố chung của 4 Ngoại trưởng Anh, Nhật hôm 3 tháng 2, Việt Nam ủng hộ duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế về Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Sau hội nghị trực tuyến giữa Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi, Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi cùng hai người đồng cấp Anh Dominic Raab và Ben Wallace, hai bên đưa ra tuyên bố chung có đoạn. Bốn bộ trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế, hạn chế các hoạt động có khả năng gia tăng căng thẳng, tuyên bố viết. Các bộ trưởng hoan nghênh chuyến thăm đã lên kế hoạch trước của tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth và nhóm tàu tấn công tới khu vực này, bao gồm khu vực Đông Á trong năm 2021, nhằm mục đích tạo ra ảnh hưởng tích cực và mang tính xây dựng đáng kể trong khu vực, tuyên bố của các bộ trưởng Anh, Nhật viết. Trước đó, hôm 19 tháng Giêng, Nhật gửi tới Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc công hàm thể hiện lập trường phản đối một số tuyên bố của Trung Quốc về Biển Đông. Hàng loạt các quốc gia như Anh, Pháp, Đức, Malaysia, Australia, Indonesia, Philippines, Hoa Kỳ và cả Việt Nam cũng đã gửi công hàm tương tự lên Liên Hiệp Quốc để phản đối tuyên bố của Trung Quốc. Phía Trung Quốc cho rằng việc vẽ các đường cơ sở phân chia lãnh hải do Trung Quốc thực hiện tại các đảo và đá ở Biển Đông phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Hôm 4 tháng 2, bình luận về công hàm của Nhật, bà Hằng nói Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm cả Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển.
Việt Nam mới lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Anh chính thức xin gia nhập Hiệp định Đối tác và Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng hôm 4 tháng 2 nói rằng Anh là đối tác thương mại quan trọng của các nước thành viên trong CPTPP, trong đó có Việt Nam, nên Việt Nam ủng hộ Anh tăng cường quan hệ kinh tế thương mại với khu vực, sẵn sàng chia sẻ thông tin kinh nghiệm tham gia CPTPP với Anh. Trước đó, theo BBC, Anh hôm 1 tháng 2 đã nộp đơn xin gia nhập CPTPP và chính phủ nước này nói rằng việc tham gia nhóm các quốc gia phát triển nhanh này sẽ thúc đẩy xuất khẩu của Anh. Tin cho hay quyết định trên được đưa ra một năm sau khi Anh chính thức rời Liên minh châu Âu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng CPTPP là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ về hợp tác của các nước trong khu vực và rằng các nước CPTPP đã thống nhất quy trình gia nhập, theo đó các nền kinh tế quan tâm cần đáp ứng tiêu chuẩn của hiệp định và quy trình này. Năm ngoái, sau chuyến thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã ngỏ lời cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với nguyện vọng của Anh xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Theo Đại sứ quán Anh, ông Raab mong muốn chứng kiến mối quan hệ giữa Anh và Việt Nam được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong thập kỷ tới, khi đất nước và người dân Việt Nam ngày càng đóng vai trò lớn hơn trên bình diện toàn cầu. Viết trên Twitter, đăng kèm hình ảnh cuộc trao đổi với quan chức Việt Nam, Ngoại trưởng Raab nói rằng Anh đã có được sự ủng hộ của Việt Nam để tham gia CPTPP. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm đưa mối quan hệ kinh tế Anh-Việt lên một tầm cao mới, đồng thời thể hiện cam kết và giá trị của Vương quốc Anh đối với khu vực, ông Raab viết thêm. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương được 11 thành viên, trong đó có Việt Nam, ký kết năm 2018 sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP.
Với một dàn lãnh đạo mới mà không mới vừa được lựa chọn tại Đại hội Đảng lần thứ 13, giới nhân quyền lo ngại một tương lai không mấy sáng sủa cho tự do ngôn luận và đấu tranh dân chủ tại Việt Nam. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền gọi tắt là FIDH và Tổ chức Thành viên Ủy ban Nhân quyền Việt Nam gọi tắt là VCHR hôm 1 tháng 2 nhận định rằng Đại hội 5 năm một lần của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc tại Hà Nội đã gia cố thêm chế độ độc đoán, điều mà các tổ chức này cho rằng báo hiệu trong 5 năm tới người dân Việt Nam tiếp tục chịu ách đàn áp nhân quyền. Đại hội đảng lần thứ 13 kết thúc hôm 1 tháng 2 với việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu chọn tiếp tục lãnh đạo Đảng Cộng sản, cũng là đảng duy nhất đang cầm quyền ở Việt Nam thêm một nhiệm kỳ nữa. Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Trọng, người đã giữ chức Tổng Bí thư hai nhiệm kỳ trước đó, tập trung vào chiến dịch chống tham nhũng được truyền thông trong nước ca ngợi trong những năm vừa qua. Sự dẫn dắt của Đảng cũng được khen ngợi trong việc giúp chính phủ khống chế hiệu quả đại dịch COVID-19 để Việt Nam có được một sự tăng trưởng kinh tế dương trong bối cảnh hầu hết thế giới rơi vào khủng hoảng. Tuy nhiên, theo giới quan sát, cùng với đó là sự gia tăng đàn áp nhân quyền của Đảng Cộng sản, đặc biệt trước thềm Đại hội 13. Trong khi cộng đồng quốc tế ca ngợi chính phủ Việt Nam về cách ứng phó với đại dịch thì họ hoàn toàn không lên án cuộc đàn áp dữ dội đối với giới bất đồng chính kiến ôn hòa trong những năm vừa qua. Tổng thư ký FIDH Adilu Rahman Khan nói trong tuyên bố đưa ra từ Paris, Pháp. Theo ông, sự im lặng của cộng đồng quốc tế đã khuyến khích Đảng Cộng sản tưởng thưởng giới lãnh đạo trong nước. Mặc dù năm 2020 chìm vào đại dịch, chính phủ Việt Nam đã bắt giam ít nhất 32 người vì hành xử ôn hòa quyền tự do ngôn luận và biểu đạt, theo FIDH và VCHR, cùng có trụ sở ở Paris. Cùng thời gian này, 23 người khác bị đưa ra trước vành móng ngựa với các mức án lên tới 12 năm tù. Những người bị kết án là các nhà hoạt động nhân quyền, nhà báo hay những người phê phán chính quyền. Hầu hết họ bị bắt giam cầm tù theo Điều 117 vì tội tuyên truyền chống nhà nước hay Điều 331 vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Có ít nhất 5 nhà hoạt động thuộc nhóm tôn giáo không được nhà nước thừa nhận bị cầm tù chiếu theo Điều 116 của Bộ Luật Hình sự vì tội vi phạm đoàn kết dân tộc. Và 11 người sắc tộc Hờ Mông bị kết án 8 năm tù đến chung thân theo Điều 109 cũng của Bộ Luật Hình sự vì tội lật đổ chính quyền, theo thống kê của FIDH và VCHR. Khuynh hướng đàn áp này, theo các tổ chức nhân quyền quốc tế, được tiếp tục cho đến ngày khai mạc Đại hội Đảng 13. Trong tháng 1 năm nay, đã có 4 người bị kết án, gồm 3 thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn. Trong đó, ông Dũng nhận bản án lên đến 15 năm tù. Sau đó không lâu, kỹ sư ngành nuôi trồng thủy sản Đinh Thị Thu Thủy bị kết án 7 năm tù vì tội chế giễu lãnh đạo Đảng và Nhà nước trên mạng xã hội. Chủ tịch VCHR Võ Văn Ái nói trong thông cáo chung rằng dàn lãnh đạo mới vẫn như cũ và họ là những người chưa bao giờ ngừng tay chà đạp bất cứ ai dám khẳng định các quyền hiến định của mình. Nhận định từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà đấu tranh dân chủ, cũng cho rằng với những lãnh đạo hầu hết là từ nhiệm kỳ trước được bầu lại vào Bộ Chính trị, thì tình hình nhân quyền dân chủ ở Việt Nam sẽ còn gay go lắm trong 5 năm tới.
Chúng ta có thể thấy, chỉ nhìn vào những số liệu và các vụ thôi, tức là thời mà ông Trọng làm trùm thì cái số người nhà hoạt động rất là ôn hòa, tự do ngôn luận, bóp chẹt. Là những người mà thực hiện cái quyền hiến định của mình thì bị bắt bỏ tù rất là đông. Và cái số lượng ấy tăng lên so với trước rất là nhiều. Và như thế thì có thể gọi là suy đoán là trong năm tới thì còn gay gắt hơn nữa.
Cùng nhận định này, ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch, nói rằng ông không thấy được sự chấm dứt đàn áp tự do ngôn luận khi ông Trọng tiếp tục nắm quyền. Việc ông Nguyễn Phú Trọng, một người có lập trường cứng rắn, tái đắc cử có nghĩa là Đảng Cộng sản cầm quyền đang khẳng định thêm việc đàn áp những người ủng hộ dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, ông Robertson nói với New York Times. Ông cho rằng đại hội lần này cho thấy khả năng cải tổ trong chính trị ngày nay ít thế nào ở Việt Nam, quốc gia tiếp tục là một trong những chính phủ độc tài nhất ở Đông Nam Á. Ông Trọng, sau khi tái đắc cử chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ 3, nói rằng ông tiếp tục nắm quyền vì phải chấp hành nhiệm vụ đảng viên, mặc dù ông đã từng xin nghỉ. Trong buổi họp báo sau lễ bế mạc Đại hội 13 sáng ngày 1 tháng 2, ông Trọng, người đầu tiên giữ chức Tổng Bí thư 3 nhiệm kỳ liên tiếp, nói ông không được khỏe lắm và tuổi đã cao, nhưng do đại hội vẫn bầu nên ông với tư cách là đảng viên phải chấp hành. Cũng giống như ông Trọng, các ủy viên của Bộ Chính trị khóa 13 hầu hết là những gương mặt cũ từ nhiệm kỳ trước đó, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, người được cho là sẽ trở thành Chủ tịch nước. Theo nhận định của The Diplomat, Bộ Chính trị khóa 13 sẽ vẫn phản ánh dấu ấn của ông Trọng, bao gồm cuộc đàn áp tàn bạo gần đây của Đảng đối với những người bất đồng chính kiến. Cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng trong những năm gần đây bao gồm việc áp dụng luật an ninh mạng gây tranh cãi mà giới nhân quyền cho là một công cụ hữu hiệu của chính quyền trong việc ngăn chặn hơn nữa tự do ngôn luận trên mạng và buộc các mạng xã hội như Facebook phải kiểm duyệt thông tin người dùng theo yêu cầu của chính quyền Hà Nội. Cuộc bố ráp đẫm máu của cảnh sát Hà Nội tại làng Đồng Tâm hồi đầu năm 2020 cũng được coi là một sự kiện đàn áp nhân quyền của Đảng. Ngoài ra, trong những năm vừa qua, các cuộc biểu tình của người dân phản ứng trước khủng hoảng môi trường ở miền Trung hay chống lại việc các đặc khu kinh tế cũng đều bị chính quyền dập tắt. Hiệp định thương mại tự do mà Nghị viện châu Âu thông qua với Việt Nam vào năm ngoái được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng ngược lại, Nghị viện châu Âu vào đầu năm nay đã phải thông qua một nghị quyết lên án những vi phạm nhân quyền rộng khắp ở quốc gia Đông Nam Á ngay trước thềm Đại hội Đảng 13. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định sự lãnh đạo lạm quyền trong 5 năm tới trong bối cảnh gia tăng đàn áp trong nước, điều phối viên Claudio Francavilla của tổ chức Human Rights Watch nhận định trên trang Twitter và cho rằng có quá nhiều ảo tưởng về việc tăng cường mối liên kết thương mại với Liên minh châu Âu sẽ mang lại những thay đổi và tiến bộ trong nhân quyền. Dù vậy, theo tiến sĩ Quang Nga, giới hoạt động vì dân chủ và nhân quyền trong nước không vì thế mà nản lòng.
Họ vẫn phải cố gắng đấu tranh một cách ôn hòa, một cách xây dựng và tìm cách là khai quan trí. Tôi không có hy vọng lắm, nhưng mà cái việc khai quan trí cũng vẫn phải làm, là việc phát triển xã hội dân sự một cách lành mạnh là có lợi cho bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải là có hại. Có lợi cho đất nước đã đành, nhưng mà có lợi cho bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam nữa.
Tập đoàn quân sự chiếm quyền ở Myanmar đã ra lệnh chặn Facebook hôm thứ Năm 4 tháng 2, đóng lại một kênh quan trọng đối với những người chống đối cuộc đảo chính quân sự, trong khi một số cuộc biểu tình lẻ tẻ đang bùng lên. Tướng cầm quyền Min Aung Hlaing nhanh chóng củng cố quyền lực sau khi lật đổ nhà lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi, giam giữ bà và các chính khách đồng minh hôm 1 tháng 2. Đêm thứ Tư 3 tháng 2, tướng Min Aung Hlaing nói với một nhóm nhà kinh doanh rằng ông có thể nắm quyền trong thêm 6 tháng nữa sau khi kết thúc tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm để tổ chức điều mà ông nói là các cuộc bầu cử công bằng. Nhưng trong một hành động thách thức đối với các tướng lĩnh, hơn một chục nhà lập pháp đã được bầu lên trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11, đã triệu tập một phiên họp quốc hội có tính biểu tượng tại khu vực nơi họ bị quản chế kể từ sau vụ đảo chính. Một số cuộc biểu tình nhỏ đã diễn ra ở thành phố Yangon và các nơi khác. Các nhà hoạt động cho biết là 3 người đã bị bắt giữ, trong khi các bác sĩ cũng đang tiến hành một chiến dịch bất tuân dân sự. Nhưng tại một đất nước từng trải qua lịch sử đẫm máu về các cuộc đàn áp biểu tình, không thấy quần chúng kéo nhau xuống đường phố để phản đối cuộc đảo chính. Quân đội chiếm quyền hôm thứ Hai và tố cáo rằng có những điều bất thường trong cuộc bầu cử, làm chệch hướng tiến trình chuyển đổi sang dân chủ kéo dài và đầy khó khăn tại Myanmar. Liên Hiệp Quốc và các chính phủ phương Tây lên án hành động này. Họ kêu gọi chính quyền Myanmar hãy tôn trọng thắng lợi vang dội của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, chính đảng của bà Suu Kyi. Phong trào chống đối tập đoàn quân sự nổi lên rất mạnh mẽ trên Facebook, nền tảng Internet chính của Myanmar đã lót đường cho các hoạt động doanh thương cũng như các hoạt động của chính phủ. Bộ Thông tin và Truyền thông Myanmar cho biết Facebook sẽ bị chặn cho đến hết ngày Chủ nhật 7 tháng 2 vì người dùng lan truyền tin giả và thông tin sai lệch gây hiểu lầm. Tính năng nhắn tin WhatsApp của Facebook cũng bị chặn. Phần nửa dân số hơn 53 triệu người của Myanmar đang sử dụng Facebook. Simon Migliano, trưởng bộ phận nghiên cứu của top10vpn.com, cho biết là nhu cầu về các dịch vụ VPN để lách lệnh chặn Facebook đã tăng 4.300%, khiến cho nhà cầm quyền Myanmar loan báo sẽ chặn các máy chủ của VPN. Tuy nhiên, Facebook vẫn được truy cập lẻ tẻ và những người biểu tình ở Mandalay, thành phố lớn thứ nhì ở Myanmar, đã sử dụng Facebook để phát trực tuyến cuộc biểu tình đầu tiên trên đường phố kể từ sau cuộc đảo chính. Một biểu ngữ in hàng chữ, nhân dân chống đối cuộc đảo chính quân sự. Nhóm biểu tình gồm khoảng 20 người hô to, các nhà lãnh đạo của chúng tôi bị bắt, hãy thả họ ra ngay bây giờ, ngay bây giờ. Các nhóm sinh viên cho biết là 3 người đã bị bắt sau cuộc biểu tình này. Reuters không liên lạc được với cảnh sát Myanmar để yêu cầu bình luận. Sau đó, khoảng hơn 10 người cũng đã tổ chức một cuộc biểu tình tại Yangon, thành phố lớn nhất của Myanmar, trước khi giải tán nhanh chóng. Nhân viên y tế tại các bệnh viện, chính phủ đã lãng công hôm thứ Tư. Nhiều người khác đeo dài có màu đỏ là màu biểu tượng của đảng NLD. Đáp lại, hôm thứ Năm, quân đội thông báo các bệnh viện quân đội sẽ cung cấp các dịch vụ điều trị. Những hình ảnh được chia sẻ hôm thứ Tư cho thấy nhân viên làm việc tại Bộ Nông nghiệp cũng tham gia chiến dịch chống đảo chính. Các dấu hiệu khác thể hiện sự phẫn nộ của công chúng đã xuất hiện. Trong hai đêm liên tiếp, cư dân Yangon và các thành phố khác đập son nồi và bấm còi xe inh ỏi. Những hình ảnh này được lan truyền rộng rãi trên Facebook.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Úc Scott Morrison vừa thảo luận về cách hợp tác để đối phó với Trung Quốc và cuộc đảo chính quân sự mới đây ở Myanmar. Tòa Bạch Ốc cho biết hôm 4 tháng 2. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden lên nhậm chức. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Úc và Trung Quốc đang leo thang, và chỉ vài ngày sau khi quân đội Myanmar lên chiếm quyền trong một cuộc đảo chính quân sự chống lại chính phủ được bầu lên một cách dân chủ của khôi nguyên giải Nobel Aung San Suu Kyi. Sức mạnh của liên minh Úc-Mỹ vẫn là chiếc neo cho sự ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và thế giới, Tòa Bạch Ốc cho biết trong một tuyên bố qua email. Thủ tướng Morrison không cho biết chi tiết về cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Joe Biden về vấn đề Trung Quốc và Myanmar. Hoa Kỳ là đồng minh chiến lược quan trọng của Úc. Mối quan hệ song phương được Thủ tướng Morrison đặt lên ưu tiên hàng đầu giữa lúc quan hệ giữa Canberra và Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc, trở nên tồi tệ hơn. Việc chính quyền mới của Hoa Kỳ nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu có thể sẽ gây áp lực đối với ông Morrison, vốn vẫn do dự không đưa ra cam kết tương tự như ông Biden, hứa ngừng phát thải khí nhà kính vào năm 2050. Tuy vậy, Thủ tướng Úc cho biết một cuộc điện đàm với tân Tổng thống Mỹ khá ấm áp và thoải mái.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày thứ Năm mạnh mẽ lên án một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng của Mỹ đề cử phong trào ủng hộ dân chủ Hồng Kông cho giải Nobel Hòa bình năm nay, nói rằng hành động này can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Năm thượng nghị sĩ và 4 dân biểu nói trong bức thư gửi nữ chủ tịch Ủy ban Nobel tại Oslo là giải thưởng này sẽ trao tiếng nói cho những người đang tranh đấu chống lại sự xói mòn các quyền tự do kể từ khi Hồng Kông được Anh trao trả lại cho Trung Quốc cai trị vào năm 1997. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh cáo buộc các nghị sĩ Mỹ lợi dụng giải Nobel Hòa bình nhằm thổi phồng và đánh bóng hình ảnh của những phần tử bạo loạn và những cá nhân người Hồng Kông chống Trung Quốc, theo lời ông này. Để tôi cho một lời khuyên, một số thành viên Quốc hội Hoa Kỳ nên đối đãi với Trung Quốc một cách không thiên vị và hợp lý, ngừng dùng vấn đề Hồng Kông để can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc và làm nhiều hơn để góp phần phát triển quan hệ Mỹ-Trung, ông Uông nói thêm. Trung Quốc áp đặt một đạo luật an ninh quốc gia có tác động sâu rộng lên Hồng Kông vào tháng 6 năm ngoái, sau nhiều tháng biểu tình ủng hộ dân chủ. Luật này khép tội bất cứ hành vi nào mà Trung Quốc xem là lật đổ, ly khai, khủng bố và cấu kết với các thế lực nước ngoài, với hình phạt lên đến tù chung thân.
Cơ quan giám sát truyền thông Anh hôm 4 tháng 2 tước giấy phép hoạt động của một đài truyền hình Trung Quốc sau khi cơ quan thẩm quyền kết luận rằng quyền biên tập sau cùng của đài này nằm trong tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cùng lúc, Bắc Kinh cũng đệ đơn chính thức khiếu nại về cách đài BBC tường trình về dịch COVID-19. Trong nhiều tháng qua, Vương quốc Anh và Trung Quốc vẫn có các cuộc trao đổi gay gắt về những người bất đồng ở Hồng Kông, về những quan tâm về an ninh liên quan tới công nghệ của tập đoàn Huawei và cách đối xử với người Hồi giáo Uyghur ở vùng Tân Cương hẻo lánh. Sau khi điều tra, cơ quan giám sát truyền thông Anh gọi tắt là Ofcom kết luận rằng kênh tiếng Anh của hệ thống truyền hình toàn cầu CGTN của Trung Quốc nằm dưới quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản nước này. Ofcom nói, cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy giấy phép hoạt động cho CGTN nằm trong tay của một thực thể không có quyền biên tập đối với các chương trình của đài này. Cơ quan giám sát truyền thông Anh nói họ không thể phê chuẩn giấy phép hoạt động cho CGTN bởi vì kênh truyền hình này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát, và đó là điều không được phép diễn ra theo luật phát sóng của Vương quốc Anh. Chỉ vài phút sau thông báo của Ofcom, Trung Quốc cho biết đã nạp đơn phản ứng gay gắt với đài BBC về lối tường thuật về dịch COVID-19 mà Bắc Kinh cho là đầy những tin giả, đồng thời hối thúc đài BBC phải xin lỗi Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc than phiền về chương trình phát hình hôm 29 tháng 1 về virus corona chủng mới, nói rằng đài BBC mới đây đã liên kết đại dịch với các vấn đề chính trị và lặp lại những giả thuyết cáo buộc Trung Quốc che giấu sự thật. Bắc Kinh nói rằng đài BBC đã dùng một clip để nói rằng cơ quan phòng chống virus của Trung Quốc đã dùng vũ lực để thực thi luật pháp, trong khi trên thực tế đó là một clip nói về một cuộc diễn tập chống khủng bố. Trung Quốc hối thúc văn phòng Bắc Kinh của đài BBC hãy nghiêm túc tôn trọng vị thế của Trung Quốc và ngưng thái độ thiên vị dựa trên ý thức hệ, ngưng bôi nhọ, tuân thủ các quy tắc đạo đức của nghề nghiệp để tường trình một cách khách quan và công bằng về Trung Quốc. Đáp lại, đài BBC nói đài này khẳng định lập trường hậu thuẫn cho cách tường trình chính xác và công bằng của mình về những sự kiện diễn ra ở Trung Quốc và hoàn toàn bác bỏ những tố cáo vô căn cứ rằng đài BBC tung tin giả hoặc thiên vị vì lý do ý thức hệ.
Mỹ và Nga ngày 3 tháng 2 cùng loan báo đã gia hạn thêm 5 năm cho Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí START mới, duy trì hiệp ước cuối cùng giới hạn việc triển khai hai kho vũ khí hạt nhân chiến lược lớn nhất thế giới. Hiệp ước vốn hết hạn vào ngày 5 tháng 2 năm 2021, được gia hạn cho đến ngày 5 tháng 2 năm 2026, cho dù đôi bên đang có những bất đồng liên quan đến việc Nga bỏ tù nhà bất đồng chính kiến Alexei Navalny, về cách Nga đối xử với nước láng giềng Ukraine và về các cáo buộc rằng tin tặc Nga xâm nhập các cơ quan chính phủ Mỹ. Hiệp ước thoạt tiên có hiệu lực vào năm 2011, giới hạn Mỹ và Nga mỗi nước không được triển khai hơn 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược và áp đặt giới hạn về số phi đạn đặt trên đất và trên tàu ngầm cùng số máy bay ném bom chở các đầu đạn này. Cả Washington và Moscow đều nói rằng việc triển khai hiệp ước là một thắng lợi mang lại ổn định và minh bạch về vấn đề hạt nhân, trong khi công nhận có bất đồng giữa hai nước. Chủ tịch Olympic Tokyo Yoshiro Mori ngỏ lời xin lỗi hôm 4 tháng 2 về những phát biểu kỳ thị giới tính, nói phụ nữ nói nhiều quá, nhưng ông khẳng định sẽ không từ chức. Những lời phát biểu của ông Mori, 83 tuổi, gây bão trên các trang mạng xã hội. Ông bị đả kích về nguy cơ đầu độc công luận về Thế vận hội Tokyo. Ông Mori ngỏ lời xin lỗi trong một cuộc họp báo được tổ chức vội vã, nhưng khi bị chất vấn, liệu ông có thực sự tin là phụ nữ nói quá nhiều hay không? Ông đáp, gần đây tôi không lắng nghe phụ nữ nhiều nên tôi không biết. Hashtag Mori hãy từ chức rất phổ biến trên trang Twitter ở Nhật Bản hôm 4 tháng 2. Một số người sử dụng trang mạng xã hội này kêu gọi các nhà bảo trợ hãy tăng sức ép đối với ủy ban tổ chức Olympic Tokyo để đẩy ông ra khỏi chức vụ chủ tịch. Thời còn là thủ tướng, ông Mori đã phạm nhiều lỗi lầm do vùng về. Theo hãng tin Reuters, truyền thông địa phương dẫn lời Mori phát biểu tại cuộc họp ban quản trị của Ủy ban Olympic Nhật Bản trong tuần này. Nếu muốn tăng số ủy viên nữ trong ban quản trị, chúng ta phải làm sao để hạn chế thời gian phát biểu của họ, bởi vì khó lắm họ mới ngưng phát biểu, một thói quen gây khó chịu. Ông Mori thừa nhận những phát biểu của ông là không phù hợp và đi ngược với tinh thần Olympic. Tôi thấy hối hận sâu sắc và xin rút lại những nhận định của tôi, ông nói với các nhà báo. Được hỏi về những phát biểu của ông Mori trước Quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga nói lẽ ra ông không nên đưa ra những phát biểu như vậy. Một người phát ngôn của Ủy ban Olympic Quốc tế trả lời hãng tin Reuters qua email, nói rằng ông Mori đã xin lỗi và ủy ban coi như việc này đã đóng lại. Nhật Bản từ lâu là nước đi sau các nước bạn trong việc cổ vũ cho công bằng giới tính. Nước này xếp hạng 121 trong tất cả 153 quốc gia được khảo sát trong phúc trình về khoảng cách giới tính năm 2020 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 2 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.